Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ, Canada, Anh và Thụy Sĩ. Tiếp đó là thông tin về hai học viên Thâm Quyến bị cầm tù trong tình trạng sức khỏe suy giảm, không được phép tại ngoại để điều trị y tế. Cuối cùng là bài chia sẻ về những thay đổi của một học viên Pháp Luân Đại Pháp sau khi bước vào tu luyện. Tin tức thứ nhất, thắp nến tưởng niệm ở Washington DC, dự án hy vọng và kiên trì. Khi sự hối hả và nhộn nhịp tan theo hoàng hôn, khi thiên và địa hòa tan vào vũ trụ, các học viên Pháp Luân Công và những người tốt từ khắp nơi trên thế giới tề tựu cùng nhau dưới đài tưởng niệm Washington, một ngọn hải đăng của tự do và hy vọng. Chúng tôi ngồi cạnh nhau với những ngọn nến trong tay, tưởng nhớ những người đã mất đi sinh mạng vì kiên định với đức tin của mình, trung thành với lương tâm, bảo vệ nguyên lý, chân, thiện, nhẫn và phơi bày sự dối trá của chính quyền Cộng sản Trung Quốc và sự thật về cuộc bức hại. Chúng tôi kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã tề tựu để thắp nến tưởng niệm vào tối ngày 22 tháng 6. Trường năng lượng an hòa và đầy tình thương khiến những người có mặt ở đó không khỏi xúc động. Hunter Bergman và Jai Gallagher, sinh viên trường Đại học Cộng đồng Đông Bắc ở Norfolk, Nebraska, đã đi ngang qua buổi thắp nến tưởng niệm trong khi đang đi tham quan DC. Thật tuyệt vời khi thấy sự trung thực, chân thật và trung thành khiến một nhóm người hội tụ như thế này. Gallagher nói, thành thật mà nói, không có những giá trị căn bản này thì mọi người sẽ không thể hội tụ như thế này, thế giới sẽ hỗn loạn. Thật điên rồ khi người ta bị bức hại vì tín tâm vào điều này, vì nếu không có nó, thế giới sẽ hỗn loạn. Bergman nói, thật tuyệt vời khi thấy mọi người hội tụ ở đây vì mục đích cao cả hơn, đó là động lực và cần diễn ra nhiều hơn trên thế giới. Chân, thiện, nhẫn, một số giá trị căn bản trên thế giới có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thật tuyệt vời khi được thấy nó truyền rộng. Hai sinh viên dự định chia sẻ thông tin về Pháp Luân Công qua mạng xã hội. Ông Danny và bà Eva Jackson đến từ San Diego, California, đang trên đường đến đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam thì thấy buổi thắp nến tưởng niệm của các học viên Pháp Luân Công. Họ đã dừng chân và trò chuyện với những người tham gia cả tiếng đồng hồ. Ông Danny là một cán bộ về hưu và là một nhà hoạt động chính trị. Ông chia sẻ rằng, nhìn cảnh tượng thắp nến khiến ông suy nghĩ, là một người Mỹ, làm thế nào ông có thể giúp giải quyết rất nhiều vấn đề đang xảy ra. Ông cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã tổ chức sự kiện ở Washington DC. Ông nói, thật xúc động khi thấy đông người thế này đến đây để tưởng nhớ những người đã mất. Bà Jackson cho biết, khi thấy cảnh tượng này, tôi tin rằng chúng ta sẽ kiên trì và mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Khi chúng tôi thấy nhiều người thế này đến đây với khao khát cháy bỏng trong tâm về những việc họ đang làm, thật là tốt, rất tốt, đó đúng là tình thương. Bà nói thêm, xin cảm ơn mọi người đã đến đây, xin cảm ơn cơn gió nào đã mang chúng tôi đến đây hôm nay, đưa chúng tôi đến đây vì chúng tôi đã biết được rất nhiều điều. Chúng tôi sẽ chia sẻ với mọi người, chúng tôi sẽ chia sẻ khi về nhà. Tin tức thứ hai, du khách tìm hiểu về Pháp Luân Công tại Ngày hội Sức khỏe Toàn diện tại Plano, Texas. Ngày 24 tháng 6 năm 2018, sự kiện Ngày hội Cuộc sống và Sức khỏe Toàn diện được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Plano ở Plano, Texas, Hoa Kỳ. Nhóm Pháp Luân Công tổ chức một quầy thông tin tại sự kiện. Tại đó, họ trình diễn các bài công pháp thiền định và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công của chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Nhiều khách tham quan ký tên vào bản thỉnh nguyện, kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hành động và hối thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt bức hại Pháp Luân Công. Ông Charlie, một người lớn tuổi, chăm chú lắng nghe phần giới thiệu của các học viên. Ông cảm ơn các học viên và nói, tôi đã nghe nói đến Pháp Luân Công, tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn. Xin hãy cho biết tôi có thể giúp gì cho các bạn. Một người đàn ông tuổi trung niên có tên David trong bộ đồ judo chào các học viên Pháp Luân Công. Ông nói bằng tiếng Trung Quốc, vợ tôi là người Trung Quốc. Ông lấy tài liệu giới thiệu và ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một khách tham quan có tên Debbie đã cảm động rơi nước mắt khi nghe thông tin về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù. Cô nói, thật đáng buồn, tôi hy vọng tình hình sẽ trở nên tốt hơn. Cô không chút do dự ký tên vào bản thỉnh nguyện. Một vị khách khác ghé thăm quầy thông tin, cô Sherry nói rằng cô đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cô khuyến khích các học viên tiếp tục những nỗ lực của họ. Cô nói, chủ nghĩa Cộng sản cuối cùng sẽ thất bại. Giống như Liên Xô, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sớm đi theo vết xe đổ đó. tin tức thứ ba, tại London, nhiều người muốn biết về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp. Trong nhiều năm, để cho mọi người biết về lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như sự thật rằng môn tu luyện này đang bị bức hại ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã duy trì sự hiện diện tại quảng trường Trafalgar và St. Martin Place ở London. Nhiều người qua đường nói, được, tôi sẽ ký tên vào bản thỉnh nguyện. Họ ngạc nhiên khi nghe nói về những điều khủng khiếp đang xảy ra với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, và họ hy vọng đơn thỉnh nguyện sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 19 năm này. Anh Patrick, một học viên Pháp Luân Công nhận thấy, ngày càng có nhiều người quan tâm tìm hiểu sự thật về pháp môn thiền định ôn hòa này và cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc đại lục. Họ rất tò mò và rất vui mừng được giúp bằng cách ký tên thỉnh nguyện. Một số người đã bị sốc khi họ nghe thông tin chi tiết, và họ hỏi tại sao môn tu luyện này lại bị bức hại. Cô Mariana Philip đến từ Hungary cho biết cô đang học ở London để lấy bằng thạc sĩ về marketing. Trước đây, cô từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, nhưng đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với một học viên. Bài tọa thiền đã thu hút sự chú ý của cô, rồi cô nhìn thấy những tấm áp phích về Pháp Luân Đại Pháp. Trông thật an hòa và tôi muốn mình tập thử. Cô nói, tôi nghĩ tình hình ở Trung Quốc đã được cải thiện, nhưng khi nghe nói đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, tôi mới biết là mình đã nhầm. Tôi cần theo dõi nó và phải giúp nhiều người hơn biết về vấn nạn này. Anh Peter, sống cách London 200 dặm, cảm ơn các học viên vì đã nói cho anh biết chuyện gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Mọi người cần có tự do tín ngưỡng, tôi ủng hộ các bạn, và tôi tin nhiều người hơn nữa cần nhận thức về sự việc này. Anh nói rằng, các học viên đã làm rất tốt và khuyến khích họ tiếp tục việc làm của mình. Anh Paul, một kỹ sư phần mềm đến từ Bỉ, đang ở London trong kỳ nghỉ. Anh thích âm nhạc thiền định và từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp ở Bỉ. Anh nói, thật khó có thể tin rằng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang tiếp diễn. Nỗ lực mà các bạn đặt vào việc này rất gây ấn tượng với tôi. Các bạn đang ảnh hưởng đến người khác bằng chính năng lượng của mình. Điều này rất tốt, bởi vì tôi tin, thậm chí tiếng nói của một người thôi cũng có thể làm thay đổi thế giới này. Tin tức thứ tư, mang thông điệp chân, thiện, nhẫn tới người dân Canada. Các học viên Pháp Luân Công ở Canada đã tham gia 4 sự kiện cộng đồng vào dịp cuối tuần vừa qua. Nhiều người quan tâm đã có cơ hội tìm hiểu về môn tu luyện tự thân với nguyên lý chỉ đạo, chân, thiện, nhẫn. Tại Toronto, các học viên Pháp Luân Công đã đến tham gia lễ hội Thuyền Rồng lần thứ 30, được tổ chức tại đảo Toronto Center Island. Tham gia lễ hội có sự tranh tài của gần 200 nhóm, với 5.000 thành viên đến từ Canada, Mỹ, châu Âu và Úc, thu hút 100.000 người tới xem. Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã phát tặng tờ rơi, trình diễn các bài công pháp, thu thập chữ ký thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại và hướng dẫn tập các bài công pháp. Nhiều người Trung Quốc rất vui khi gặp các học viên Pháp Luân Công tại lễ hội này. Ông Vương và gia đình từ Trung Quốc chuyển tới Canada được 6 năm. Họ trò chuyện với các học viên một hồi lâu. Ông Vương cho biết, tôi chưa bao giờ tin vào những tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Sau khi chuyển đến một đất nước tự do, tôi đã đọc rất nhiều trên Internet và tôi hiểu rằng Pháp Luân Công dạy con người trở nên tốt đẹp hơn. Tôi đã tải các sách và băng hình của Pháp Luân Công và bắt đầu tự học một mình. Đây là lần đầu tiên tôi trò chuyện với một học viên Pháp Luân Công. Ông nói thêm, tôi rất vui, tôi sẽ gửi các con mình đến trại hè của Pháp Luân Công. Ông Chu cũng đang tìm gặp các học viên Pháp Luân Công. Mẹ tôi từng tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Vì lo sợ bị bức hại nên bà ấy đã không tu luyện nữa. Nhưng bà nói với tôi rằng, sau khi tôi rời khỏi Trung Quốc, hãy tìm Pháp Luân Công. Bởi vậy, hôm nay tôi rất vui khi gặp được các bạn ở đây. Ông chia sẻ và cảm ơn người học viên đã hướng dẫn ông tập các bài công pháp. Tại Osawa, các học viên cũng được mời tham gia lễ hội Hoa Thược Dược và lễ diễu hành ngày hội Fiesta. Tại lễ hội Hoa Thược Dược lần thứ 14, các học viên đã dựng quầy thông tin để trình diễn các bài công pháp cho các du khách. Tiếp đó, đến ngày 17 tháng 6, đội chống lưng và chiếc thuyền của các học viên Pháp Luân Công đã tham gia lễ diễu hành ngày hội Fiesta. Tại Burlington, đoàn nhạc Thiên Gua và đội chống lưng đã tham gia lễ diễu hành liên hoan âm nhạc. Đoàn nhạc đã được ban tổ chức và khán giả chào đón nồng nhiệt. Ông Bill Sumner, ban tổ chức lễ diễu hành hết lời ca ngợi đoàn nhạc của Pháp Luân Công. Tôi thực sự thích phần biểu diễn của họ. Đó là lý do tại sao hàng năm chúng tôi đều mời họ tới biểu diễn. Tin tức thứ 5, phong trào thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại Thụy Sĩ. Đây chính là cuộc bức hại đối với toàn nhân loại. Ngày 23 tháng 6 năm 2018, học viên Pháp Luân Công tại Thụy Sĩ đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng tại thành phố Zurich. Một số người từng nghe nói về Pháp Luân Công và ngay lập tức ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một số người rất kinh hoàng khi biết đến tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc để phục vụ các ca cấy ghép. Một số người lấy một số mẫu đơn thỉnh nguyện để giúp các học viên thu thập thêm chữ ký. Một quý ông có tên Cớt nói rằng ông đã đọc một bài báo về Pháp Luân Công. Ông chia sẻ, tôi nghĩ Pháp Luân Công là lối sống vô cùng tốt đẹp và mang lại tác động tích cực cho xã hội. Họ không gây ra mối nguy hại nào cho chính phủ. Trên thực tế, tôi nghĩ rằng chính phủ Trung Quốc nên coi Pháp Luân Công như một phần của đất nước họ. Ông cho rằng cuộc bức hại này xảy ra là do nỗi lo sợ bị mất quyền lực một cách phi lý của Đảng Cộng sản Trung Quốc và được duy trì bởi lợi nhuận khổng lồ từ việc buôn bán tạng của các học viên bị cầm tù. Ông Cớt ký tên vào đơn thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại và nói rằng ông sẽ giúp truyền tải thông tin này. Một quý ông khác có tên Francesco ký tên vào đơn thỉnh nguyện và nói, nạn thu hoạch nội tạng thật khủng khiếp, xã hội quốc tế cần tăng cường ngăn chặn nó. Không nên chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế, chúng ta cần cân nhắc đến tính nhân văn. Tội ác phản nhân loại này cần phải chấm dứt. Ông Francesco đã nghe nói về Pháp Luân Công từ phương tiện truyền thông. Ông nhận xét, Pháp Luân Công rất hòa ái, pháp môn này có thiền định và điều đó rất tốt cho việc cải thiện sức khỏe và tinh thần. Vậy tại sao họ lại bức hại Pháp Luân Công? Đó chính là một cuộc bức hại đối với toàn nhân loại. Cô Marta và chồng là những du khách đến từ Argentina. Họ đã nghe nói về những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ đã từng nhận một cuốn sách giới thiệu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại bằng tiếng Tây Ban Nha. Họ ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Cô Marta cho biết cô sẽ nói với bạn bè của mình về những tội ác này thông qua các phương tiện truyền thông xã hội. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Hai học viên thâm quyến bị cầm tù trong tình trạng sức khỏe suy giảm, không được phép tại ngoại để điều trị y tế. Hai cư dân thành phố Thâm Quyến bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công đang trong tình trạng sức khỏe xấu đi kể từ khi bị bắt giam từ hơn 2 năm trước, nhưng chính quyền vẫn không cho phép họ được tại ngoại để điều trị y tế. Ông Tăng Hòa Bình và bà Vương Thục Linh cùng một số người dân địa phương khác bị bắt trong khi đang đọc các sách Pháp Luân Công tại nhà riêng của một học viên vào ngày 14 tháng 4 năm 2016. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Trong khi bị giam giữ, bệnh ngất xỉu của bà Vương lại tái phát, còn ông Tăng xuất hiện bệnh tim nghiêm trọng và huyết áp cao. Trại tạm giam địa phương đã hai lần từ chối tiếp nhận họ, nhưng cuối cùng cũng bị ép phải nhận. Trong lần ra hầu tòa của hai học viên Pháp Luân Công vào ngày 14 tháng 12 năm 2016, bà Vương bị cấp cứu khi đang trên đường đến phiên xét xử và đã qua khỏi tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa tiếp tục tổ chức phiên xét xử ngay sau khi tình trạng của bà khá hơn. Vào tháng 7 năm 2017, thẩm phán kết án bà Vương và ông Tăng với án tù trong khoảng 4 năm 3 tháng và 4 năm 6 tháng. Phán quyết chính thức hiện vẫn chưa được biết rõ. Đây không phải lần đầu tiên bà Vương và ông Tăng trở thành mục tiêu bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Vương bị đưa vào trại lao động cưỡng bức vào năm 2000 và bị giam giữ trong 6 tháng vào năm 2005. Còn ông Tăng bị giam giữ vào năm 1999 và bị tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Sức khỏe của bà Vương và ông Tăng tiếp tục xấu đi kể từ lần bị kết án gần đây nhất. Tuy nhiên, yêu cầu của gia đình cho hai học viên này được thả tại ngoại để điều trị y tế đều không được chấp nhận. Câu chuyện tu luyện của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Đại Pháp cho tôi biết ý nghĩa cuộc sống và cải biến tâm tôi. Tôi là một người vô thần và chỉ tin vào những gì chính mắt mình trông thấy. Tôi chỉ quan tâm đến danh tiếng và thành công và tôi coi đó là ý nghĩa cuộc sống. Tính tình tôi nóng này, đến mức chồng tôi đã nhận làm thêm nhiều việc nhà hơn. Chỉ cần tôi kiểm soát được tính nóng của mình. Sức khỏe của tôi cũng trên đà suy sụp. Tôi bị chứng mất ngủ, đau dây thần kinh, ù tai chóng mặt, loạn nhịp tim, tụt huyết áp, viêm thận, viêm khớp, các vấn đề về phụ khoa và thoát vị đĩa đệm. Tôi luôn cảm thấy không thoải mái, cuộc sống với tôi vô cùng mệt mỏi. Một đồng nghiệp nói với tôi rằng chồng cô ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và pháp môn đó thật kỳ diệu. Chồng em trẻ thật. Tôi nói, sao anh ấy có thể tin theo môn tập đó? Chẳng phải Pháp Luân Công là dành cho người già sao? Không đâu, những người trẻ khỏe đều có thể luyện tập. Đó là một phương pháp tu luyện và có thể cải thiện đạo đức con người. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của tôi, cô nói thêm, chị đừng bận tâm, chị chưa hiểu đâu. Quả thực là tôi không hiểu những điều cô ấy nói. Tuy nhiên, tôi nhận thấy những thay đổi rất rõ rệt trong tính cách của cô. Cô từng là người thiếu kiên nhẫn và thường tranh cãi đến cùng. Giờ đây, cô trở nên điềm tĩnh khi đối diện với mâu thuẫn và luôn ở trạng thái tinh thần tốt. Tôi hỏi cô ấy về các thay đổi gần đây của cô thốt lên, đó là nhờ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã rất ngạc nhiên, môn khí công này quả là có gì đó đặc biệt, nó có thể thay đổi tính xấu của mọi người. Tôi hỏi cô liệu tôi có thể luyện tập được không, và cô đã cho tôi mượn một cuốn sách Pháp Luân Công. Tôi đọc cuốn sách đó, và tất cả các câu hỏi trong cuộc sống của tôi đều được giải đáp. Đột nhiên, tôi hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống. Giờ đây, tôi có thể trở thành một người tốt. Tôi cảm thấy mình thật may mắn. Vì luôn muốn đọc sách, nên tôi tìm một căn phòng yên tĩnh để đọc trong các giờ nghỉ giải lao tại nơi làm việc. Trong phòng có rất ít ánh sáng, nhưng dường như mỗi dòng tôi đọc đều được chiếu sáng. Do vậy, tôi đọc một cách dễ dàng. Chẳng lâu sau đó, mọi người nhận thấy những thay đổi tích cực ở tôi. Con gái tôi nói rằng, cháu yêu người mẹ mới này. Bố mẹ chồng tôi nhận xét rằng, tính nóng này của tôi đã được cải biến. Bệnh tật của tôi cũng biến mất. Trước đây, chân của tôi cảm thấy nặng nề mỗi khi đi bộ. Nhưng giờ đây, tôi có thể leo lên cầu thang nhanh chóng mà không cảm thấy mệt mỏi. Tâm trí tôi trở nên sáng suốt và nhanh nhạy. Tôi cảm thấy mình như một người mới, một người thực sự hạnh phúc. Trong công việc, tôi phụ trách một tài khoản bán buôn giày. Người nhân viên kho hàng nói với tôi rằng tài khoản bị hụt mất 300 nhân dân tệ và không ai biết lý do tại sao. Tôi không trách cứ ai cả mà tự bỏ 300 nhân dân tệ từ túi của mình để bù số tiền đó. Sau đó, người nhân viên này nói anh ấy cần chịu một phần trách nhiệm cho sự việc này và muốn trả tiền. Tôi nói, không có gì đâu, lần sau cần chú ý hơn nhé. Người nhân viên đó đã rất xúc động và hỏi, Pháp Luân Đại Pháp đã dạy chị làm như vậy phải không? Đúng vậy, Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi làm người tốt và luôn nghĩ cho người khác trước. Tôi cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy nói. Do vậy, tôi cho anh ấy mượn một cuốn chuyển Pháp Luân. Lãnh đạo nơi làm việc nhận thấy tôi là người đáng tin cậy. Thậm chí, họ còn không kiểm tra khi tôi báo cáo giá sản phẩm hay thanh toán công tác phí. Họ biết rằng, một học viên Pháp Luân Đại Pháp không nói dối. Năng lượng tích cực của tôi cũng ảnh hưởng tới môi trường làm việc. Các đồng nghiệp của tôi trở nên ân cần và chu đáo hơn. Có rất nhiều người nhận ra Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến con người tôi và hỏi tôi về môn tu luyện. Một ngày, Tổng Giám Đốc tới chỗ tôi hỏi, tôi nghe nói chị tập khí công, trông chị thật khỏe mạnh, chị tập môn gì vậy? Tôi nói với ông đó là Pháp Luân Đại Pháp và ông ấy muốn biết nhiều hơn. Vì vậy, tôi đã mua thêm các sách Đại Pháp và đưa cho ông. Tôi cũng chia sẻ với ông những gì tôi đã được thụ ích từ việc tu luyện. Môn khí công này quả là tốt, vị Tổng Giám Đốc thốt lên, mọi người nên tuân theo chân, thiện, nhẫn. Sau đó, ông đã chia sẻ các sách Đại Pháp với các vị quản lý khác. Rất nhiều người tại chỗ làm của tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho các cá nhân, gia đình của họ và toàn xã hội. Đại Pháp đem lại hy vọng cho toàn thể nhân loại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.